Đường về bên ấy không khó đâu em, mỗi bước chân đi dì đà em nhớ. Nở đóa hoa sen vươn mình chào đón về đến quê hương thế giới an lành. Đường về bên ấy không khó đâu em, mỗi bước chân đi dì đà em nhớ. Nở đóa hoa sen vươn mình chào đón về đến quê hương thế giới an lành. Nở đóa hoa sen vươn mình chào đón về đến quê hương thế giới an
đại chúng. Trước khi nghe pháp thoại, xin đại chúng thành tâm nghe chuông. Nghe chuông phiền não tan mây khói, ý lặng thân an miệng mỉm cười.
Niệm vương tâm hoa. Phương pháp để trở về chăm sóc ngôi nhà của chúng ta mỗi ngày. Vì vậy mà ta cảm thấy cô đơn, cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Khi những cảm giác cô đơn khởi lên trong tâm chúng ta, khi những cảm giác lo lắng, sợ hãi khởi lên trong tâm chúng ta, ta sẽ không có an lạc, ta sẽ không có hạnh phúc, và tất cả những việc ta làm đều đưa ta tới sự thất bại. Vì vậy mà hôm nay tôi chia sẻ với đại chúng bài pháp thoại của ngôi nhà của chúng ta. Mỗi chúng ta sống hoàn hảo, sống có hạnh phúc, sống có an lạc, chúng ta phải có đến bốn ngôi nhà. ngôi nhà thứ nhất là ngôi nhà của chính chúng ta. Ngôi nhà thứ hai là ngôi nhà của huyết thống chúng ta. Ngôi nhà thứ ba là ngôi nhà của đồng nghiệp chúng ta. Và ngôi nhà thứ tư là ngôi nhà tâm linh của chúng ta. Trong cuộc sống của chúng ta không có thành công, tại vì chúng ta không thấy rõ chúng ta có bốn ngôi nhà, mà chúng ta chỉ thấy một ngôi nhà. Chúng ta chỉ thấy có hai ngôi nhà, chúng ta chỉ thấy có ba ngôi nhà, hoặc chúng ta không thấy ngôi nhà nào hết. Và chúng ta không thể hiện đúng cái trách nhiệm, cái ý thức của chúng ta đối với bốn ngôi nhà đó. Cho nên đời sống của chúng ta bị thất bại. Thất bại ngay trong đời này và thất bại ngay trong đời sau. Sự thất bại trong đời này và thất bại ngay trong đời sau chính là thất bại ngay nơi cái ý thức của chúng ta. Vì vậy mà hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị là ngôi nhà của chúng ta. Thứ nhất là ngôi nhà của chính chúng ta chính là tâm của chúng ta. Tâm là ngôi nhà của chúng ta. Mọi người đều có một tâm hồn. Và nếu ngôi nhà của chúng ta bình yên khi mà tâm hồn chúng ta có những giây phút yên lặng, tâm hồn chúng ta không bị phiền não quấy rầy, ta sẽ có một ngôi nhà bình an để trở về. Và nếu tâm hồn của chúng ta quá nhiều lo lắng, quá nhiều bận rộn, quá nhiều giận hờn, quá nhiều trách móc, thì ngôi nhà của chúng ta sẽ bất ổn. Và khi ngôi nhà của chúng ta bất ổn thì chúng ta không muốn về ngôi nhà đó, và chúng ta sẽ trở thành ra người lang thang. Lang thang đến nỗi sống như kẻ đầu đường xó chợ. Vì vậy mà chúng ta phải biết chăm sóc ngôi nhà tâm của một chúng ta trong mỗi ngày. Đại chúng thấy là trong đời sống hàng ngày mình luôn luôn chăm sóc cái mặt của mình, có không? Mình rửa mặt của mình mỗi ngày mấy lần, mình tắm cho cơ thể mình mỗi ngày mỗi lần mấy lần. Nhưng mà có khi nào mình chăm sóc cái tâm mình và mình rửa cho cái tâm mình mỗi ngày không? Trong 24 tiếng đồng hồ, có khi nào mình soi để thấy cái tâm mình chưa? Và trong 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày, có khi nào mình lo thức ăn cho tâm mình chưa? Rõ ràng là mình chăm sóc thân mình lo thức ăn cho thân mình, mà mình quên chăm sóc tâm mình. Mình quên lo thức ăn cho tâm mình. Và vì vậy cho nên mình đau khổ, mình thất vọng. Bởi vì tâm là ông chủ của đời mình, mà mỗi ngày mình đang bỏ đói ông chủ của mình. Tâm là ngôi nhà đích thực của mình, thế mà mỗi ngày mình cũng xúc quét, mình cũng tưới tắm, mình cũng chăm sóc. Cho nên cái tâm của mình bị khô héo, bị phiền não nó bám vào, cuối cùng mình bị khổ đau. Tâm của mình là ngôi nhà của mình. Nếu tâm mình mà không vui thì cái mặt của mình không thể nào có cái nụ cười tươi được, phải không? Có phải không? Khuôn mặt của ta chỉ đẹp và xinh tươi khi nào tâm ta an ổn, tâm ta trong sáng, tâm ta có sự thanh bạch. Mình có những hành động cử chỉ dễ thương khi nào tâm mình có chất liệu khoan dung và độ lượng, có không? Nếu tâm mình thiếu chất liệu của khoan dung, độ lượng thì không bao giờ mình có cái hành động, cái cử chỉ dễ thương với tất cả mọi người. Đây là một sự thật. Và dù cho tâm mình không khoan dung độ lượng, mà mình có những cử chỉ dễ thương với mọi người thì đó chỉ là những kịch sĩ, đó chỉ là những diễn viên. Và tất cả những kịch sĩ, những diễn viên đó trước sau cũng bị khán giả vẫy tay tạm biệt. Bởi vì tất cả chúng ta ai cũng muốn là mình sống đích thực với chính mình, và mọi người cũng phải sống đích thực với chính mình. Cho nên là chúng ta phải biết chăm sóc tâm của chúng ta mỗi ngày, bởi vì đó là ngôi nhà của chúng ta. Vậy tôi đề nghị là tất cả quý vị sau khi nghe pháp thoại rồi, quý vị sẽ đem pháp thoại này vào ngay trong đời sống của mình. Bởi vì cái giàu có lớn nhất của chúng ta là chúng ta có tâm. Và cái nghèo nàn cực kỳ đối với chúng ta là chúng ta không có tâm. Bởi vì không có tâm chúng ta sẽ trở thành gỗ đá. Và chúng ta có tâm là chúng ta có cơ hội rất lớn để thăng hoa, để bước tới từ sự cao thượng này đến sự cao thượng khác. Cho nên nếu mà giữa này người ta tặng mình ngọc ngà châu báu hay là cả sơn hà đại địa, nhưng mà ta không hiến tặng tâm hồn cho chính mình thì mình đều từ chối và không có nhận. Và nếu mà người ta không cho mình cái gì hết mà chỉ tặng cho mình một chút tình thôi, một chút tâm hồn thôi, thì mình phải đưa hai tay một cách trân trọng để đón nhận cái đó như là tặng phẩm quý báu nhất. Cách đây 4 năm tôi có làm bài thơ chúc tình thôi, và bài thơ này nó đã có ở trong cái tập thơ Như Dấu Chim Bay đang ở trên các trang nhà, nhất là trong thư viện cổ pháp và ở trong đạo Phật ngày nay. Tôi xin đặt để tặng cho đại chúng hôm nay. Từ phố thì ta đi về trầm mặc, nghe tiếng non chim hót điệu vô tranh, nhìn đá lặng dòng sông xưa vẫn chảy, ta yêu đời vì biển mặn non xanh. Đời là vậy mà tình ta vẫn vậy, chú tình chúng trang trải và tán hồn. Ấm lữ khách giữa chiều đông quằn quẹ, mát nhân sinh giữa nắng hạ yêu tàn. Quá khứ đi rồi tương lai ảo mị, hiện tại nào làm bến đỗ thời gian. Chú tình thôi xin ai đừng vác cản, để sông xưa còn mãi với trăng ngàn. Cuộc đời dù nó khó khăn đến mấy mà mình còn chút tình thì mình còn cơ hội, còn có nhiều cơ hội để đi tới với nhau, để thiết lập lại sự bình an cho nhau. Vì vậy mà chúng tôi nói với tất cả đại chúng, cái ngôi nhà thứ nhất rất là quan trọng, đó là ngôi nhà tâm của mỗi chúng ta. Cái ngôi nhà đó nó sáng và đẹp như thế nào thì cuộc đời của chúng ta sẽ sáng và đẹp như thế đó. Ngôi nhà đó cao thượng như thế nào thì cuộc đời của chúng ta sẽ cao thượng như thế đó. Và ngôi nhà đó mà xấu xa bẩn thỉu thế nào thì đời sống của chúng ta cũng bẩn thỉu xấu xa như thế đó. Vì vậy mà tất cả chúng ta phải biết chăm sóc ngôi nhà tâm của chúng ta mỗi ngày, để chúng ta đi tới được với cái ngôi nhà huyết thống, với cái ngôi nhà đồng nghiệp hay cộng đồng, với cái ngôi nhà tâm linh trọn vẹn của chúng ta. Bản thân tôi sáng nào sau khi thức dậy, chúng tôi đều ngồi yên lặng thở vào. Tôi biết tôi đang thở vào, thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. Thở vào và thở ra, tôi ý thức rất rõ tôi đang có ngôi nhà tâm của tôi. Và tôi trong 24 giờ đồng hồ tôi sẽ làm mọi công việc, tôi sẽ nói tất cả mọi lời nói, tôi nhìn tất cả mọi cách nhìn, tôi nghe tất cả mọi âm thanh, tôi ngửi tất cả mọi mùi vị, hương vị, tôi nếm tất cả mọi thức ăn, tôi tiếp xúc với tất cả mọi người, muôn loài, muôn vật bằng tất cả trái tim của tôi. Thở vào và thở ra, tôi ý thức rất rõ điều đó. Còn nếu mà ngủ dậy mình chưa làm được điều đó thì đúng là ngày đó mình không làm được gì hết. Và có làm được thì chỉ đem rác về xả vào trong nhà mình mà thôi. Quý vị có thực tập được không? Không có tốn đồng nào hết. Hơi thở mình có rồi. Giờ này có ai không có hơi thở không? Hơi thở mình có rồi, phải không? Chỉ cần thở vào, thở ra. Hơi thở mình có rồi, không khí đã có rồi, ý thức về sự sống mình đang thức nó dậy và nó cũng đang có mặt cho ta. Như vậy là chúng ta không cần phải tốn kém gì hết, chỉ cần ý thức được sự sống và chúng ta thất tập để chăm sóc ngôi nhà của chúng ta. Bạn là Thiên Chúa Giáo, bạn là Tin Lành, bạn là Hồi Giáo, bạn không có tôn giáo nào, hay bạn là Phật Giáo, tất cả các tôn giáo đó mình đều có thể thực tập được những điều mà tôi đang chia sẻ với quý vị. Bởi vì chúng ta dù là tôn giáo nào, hay dù là không có tôn giáo nào, hay dù đứng trên lập trường quan điểm về cái nhân sinh vũ trụ như thế nào, thì chúng ta vẫn có hơi thở cho chúng ta. Chỉ có một người tuyên bố rằng tôi không cần hơi thở thì mình bỏ tay. Và chỉ có những người nói rằng tôi không cần không khí để thở thì mình cũng bỏ tay. Và nếu có những người nói tôi không cần trái tim để sống thì mình cũng bỏ tay, phải không? Mình đã có trái tim, đã có hơi thở, đã có không khí để thở, đã có không gian để thở, lại đương nhiên là mình có rất nhiều điều kiện để trở về với ngôi nhà tâm của mình, phải không? Và chăm sóc ngôi nhà tâm của mình. Khi mà mình có được ngôi nhà tâm như vậy, mình đi tới với nhau, người con trai mình đi tới với người con gái, người con gái mình đi tới với người con trai, để mà thiết lập đời sống hạnh phúc lứa đôi, mình bắt đầu xây dựng ngôi nhà huyết thống và kế thừa ngôi nhà huyết thống từ cha mẹ, từ tổ tiên, ông bà, đối ngoại của mình. Như vậy việc thiết lập hạnh phúc lứa đôi trong ngôi nhà huyết thống và kế thừa những giá trị huyết thống và trong ngôi nhà ấy có cơ sở. Còn nếu chúng ta không chăm sóc tâm của ta mỗi ngày để có sự cao thượng, mà chúng ta đi tới với nhau thì chúng ta chỉ làm cho nhau khổ đau thôi. Đây là một sự thật. Vì vậy mà tôi muốn nói với quý vị rằng chúng ta có ngôi nhà huyết thống. Và khi mà chúng ta có ngôi nhà huyết thống như vậy, chúng ta đi tới với nhau bằng cái tâm cao thượng của mỗi chúng ta, cái tâm trong sáng của mỗi chúng ta, cái tâm bao dung độ lượng của mỗi chúng ta, thì chúng ta mới có khả năng chia sẻ hạnh phúc cho người ta thương, cho người ta quý. Nếu ta làm chồng, ta có khả năng đem lại hạnh phúc cho vợ và chia sẻ hạnh phúc cho vợ. Nếu ta là vợ, ta có khả năng chia sẻ hạnh phúc cho chồng và giúp chồng tạo ra hạnh phúc. Và nếu ta là con, ta sẽ có khả năng chia sẻ và đem lại hạnh phúc cho cha ta, cho mẹ ta. Và nếu ta là cháu, ta sẽ có khả năng đem lại sự vinh quang cho tổ tiên, ông bà nội ngoại của chúng ta. Đây là một sự thật. Và cái ngôi nhà thứ hai này nó rất quan trọng đối với chúng ta. Và nếu ngôi nhà này mà đầy cái bụi bặm, chúng ta khó mà có hạnh phúc. Cho nên có đôi người nó hư hỏng, có người, nhiều người trẻ hư hỏng là bởi vì hư hỏng ngay nơi cái ngôi nhà này. Cha mẹ mình gây nhau, mình đâu có về nhà biết không làm gì nữa, về thấy bố mình gây mẹ mình, hoặc ăn ở đối xử không dễ thương với mẹ mình, mình chán, mình không muốn về ngôi nhà đó nữa. Hoặc là mẹ mình gây gổ đối với bố mình, sống không dễ thương với bố mình, thì mình về ngôi nhà đó mình thấy đau khổ, thì mình không thích. Khi bố mình với mẹ mình gây nhau, mình không thích về nhà mình nữa, mình thấy ngôi nhà huyết thống trở thành ngôi nhà xa lạ. Bây giờ mình đi đâu? Mình đi vào la cà, ở nơi những chỗ không lành mạnh của xã hội. Khi đầu mình tới nơi một cái cửa tiệm hay là một cái quán mình uống cà phê, từ đó mình thấy nó vui vui, ngày nay cũng thấy vui một xí, ngày mai cũng thấy vui một xí. Cứ như thế mà chúng ta thấy cái vui bên ngoài mà quên mất cái vui ở bên trong. Và cái vui vui mà bên ngoài do tách cà phê đem lại, ở trong đó có rất nhiều cảm bày ở trong đó, và nó có khả năng giúp mình đi tới nghèo tà đường sâu, và nó đưa mình đi tới gặp thầy bà bản ác, và từ đó cuộc đời mình bị đắm chìm ở trong tội lỗi. Những tệ nạn của xã hội sinh ra từ nơi tệ nạn gia đình, và tệ nạn gia đình sinh ra từ những tệ nạn của tâm hồn chúng ta. Đây là điều tất cả quý vị phải lưu ý. Đại chúng thấy rằng cái bạo động ở trong gia đình đó, nó đi từ cái sự bạo động của tâm hồn ở mỗi thành viên trong gia đình. Trong gia đình vợ chồng nói với nhau không có dễ thương, con cái nói về cha mẹ không có dễ thương, anh chị em nói về nhau không có dễ thương. Chính cái không dễ thương đó nó đẩy mình đi ra ngoài để tìm kiếm, và mình càng tìm kiếm thì càng rơi vào cái cảm bệnh của khổ đau, của thất vọng. Đây là điều mà tất cả quý vị phải lưu ý. Khi mà ngôi nhà huyết thống của chúng ta không có bình an rồi, quý vị đi kiếm tiền mua đất đai, xây nhà cửa, xây biệt thự và trang trí nội thất bằng tất cả những vật dụng tinh kỳ đắt giá, và tất cả những cái đó chẳng đem lại chút nào bình an cho chúng ta. Tôi đã có dịp tiếp xúc vào những cái gia đình thiết trí rất là lộng lẫy, nhưng mà trong cái thiết trí vật chất lộng lẫy đó nó vô hồn, nó không có cái linh hồn nào ở trong đó hết. Cho nên là quý vị phải biết chăm sóc cái gia đình huyết thống của mình, để ra có những cái khó khăn ở bên ngoài xã hội thì mình đi về được với cái ngôi nhà tâm linh, với cái ngôi nhà chính tâm của mình, với cái ngôi nhà huyết thống của mình, để sạc lại cái năng lượng an bình cho chính. Và cái ngôi nhà thứ ba mà tôi muốn chia sẻ với đại chúng đó là ngôi nhà đồng nghiệp của chúng ta. Cái nhân cách của chúng ta đẹp lên ta thể hiện ở đâu? Cái nhân cách của chúng ta đẹp lên, chúng ta phải có môi trường để hoạt động. Môi trường hoạt động đó chính là nơi cái cơ sở làm việc của chúng ta. và chúng ta phải đối xử với đồng nghiệp của chúng ta như thế nào, và cái cơ sở, cái môi trường làm việc của chúng ta nó gắn bó với cái gia đình huyết thống của chúng ta như thế nào, và nó gắn bó với đời sống ở nơi ngôi nhà tâm của chúng ta thế nào. Thường thường chúng ta chỉ biết chăm sóc ngôi nhà của chính mình thôi ấy, thì đôi khi nó cũng là mang cái tính ích kỷ. Bởi vì ngôi nhà mình đẹp mà ngôi nhà huyết thống mình không có đẹp thì hạnh phúc của mình nó chỉ được bao nhiêu? Hạnh phúc mình nó chỉ được bao nhiêu? Nó chỉ được 25% thôi. Bởi vì ngôi nhà mình đẹp mà cái đường đi vào không có đẹp, trước sân nhà mình không có đẹp, những người ở chung quanh nó xả rác rưới và những cái mùi hôi nó sẽ bay vào ở trong ngôi nhà của mình, có phải không? Có phải không? Cho nên ngôi nhà mình đẹp chưa đủ, mình chăm sóc ngôi nhà mình đẹp chưa đủ đâu, mà phải chăm sóc con đường đi vào ngôi nhà của mình và chăm sóc những cái môi trường xảy ra xung quanh ngôi nhà của mình, để cho tất cả những cái đó đều đẹp như ngôi nhà của mình thì ngôi nhà của mình mới đẹp. Bạn cũng thấy có đôi người buồn cười lắm, họ chăm sóc cái phòng của họ rất là lộng lẫy, nhưng mà trước khi đi vào phòng của họ thì phải đi vào con đường hay đi vào cái sân, họ lấy đồ rồi dây nhớp, tất cả những dây loài rồi nhớp ở trong phòng quân ra bên ngoài phòng của họ, đó gọi là người chăm sóc phòng mình. Chăm sóc phòng mình, đem những nhớp của phòng mình vứt ra ở phòng người khác, rồi người đường đi vô đến nhà mình, đi vô đến phòng mình thì như vậy cũng chẳng biết chăm sóc cái gì. Bởi vì phòng mình sạch và phòng bên kia nhớp, cái mùi nhớp phòng bên kia nó bay qua phòng mình ngủ cũng không được, mình ăn thì ở được rồi, có không? Thường thường mình nhớ cái phòng mình thôi, mình cần để ý cái phòng hai bên, như vậy thất bại rồi. Biết chăm sóc cái nhà mình thôi, mình biết chăm sóc cái ngôi nhà của ta, như vậy cũng thất bại luôn. Đây là cái điều Đức Phật dạy rất kỹ, mình phải biết chăm sóc cái không phải mình thì mình mới chăm sóc được cái mình. Thưa quý vị, mình muốn sự an lạc cho chính mình thì mình phải biết chăm sóc cái không phải của mình, đó là môi trường, đó là dòng sông, đó là không khí, đó là không gian của ta đang gồng nhọc sinh hoạt. Nếu dòng sông Hồng bị ô nhiễm thì thủ đô Hà Nội này thế nào? Nếu hồ Ngọc Khánh này bị ô nhiễm thì Bồ Đề Tâm ở nơi đây thế nào? Và nếu con đường, cái đoạn đường của Phạm Huy Thông này bị xấu đi, bị nhơ đi, thì cái việc khách mà đến nơi nhà hàng Bồ Đề Tâm này tăng lên hay giảm xuống? Tăng lên hay giảm xuống? Giảm ngay. Mặc dầu trong nhà hàng này nấu chay thật ngon và có những người tiếp viên thật xuất sắc, nhưng mà con đường Phạm Huy Thông có những đoạn bị ô nhiễm, và cái hồ Ngọc Khánh nó bông lên những cái mùi không thơm, thì cái tiếp viên có giỏi mấy khách cũng không có tới, và nó ăn giỏi mấy thì khách cũng lừa thừa thôi. Con cho nên là chúng ta phải biết chăm sóc cái không phải mình, chúng ta mới gọi là người thông minh chăm sóc cái của mình. Cho nên cái điều thứ ba này rất là quan trọng này. Khi mà cái nhà hàng Bồ Đề Tâm này khách ít đến vì cái thiếu lịch sự của nhân viên tiếp tân, của người phục vụ, hay là cái thông minh, cái không thiếu thông minh của những vị điều hành, khách đến không vui và từ từ họ không tới với nhà hàng chúng ta nữa. Sự phục vụ của chúng ta không đem lại kết quả như ý cho chúng ta, lợi nhuận sẽ không đến với chúng ta, sinh hoạt của nhà hàng xuống từ 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 từ, thì lương phạt của nhân viên cũng xuống từ 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 từ, và mọi công việc nó sẽ theo cái cách là lợi nhuận đi xuống, thì chúng ta cũng khó mà giải quyết được cái đời sống yên ổn của chúng ta, phải không? Và hai cái ngôi nhà kia nó cũng bị ảnh hưởng. Ngồi giữa mà ngồi thiền, ngồi giữa mà niệm Phật, ngồi giữa mà hiếu thảo, khi cơm không có ăn, khi áo không đủ mặc, khi bao nhiêu áp lực nó tới với mình không đủ khả năng giải quyết, thì khi đó là không ai có thì giờ nữa để mà ngồi chơi với tâm mình, và không ai có thì giờ nữa để mà hiếu thảo với cha mẹ mình, mặc dù mình rất hiếu thảo, mình rất muốn tu tập, có không? Có không? Tu tập, nhưng bây giờ lợi nhuận của nhà hàng nó không được bảo đảm nữa rồi, nó xuống. Lương một người từ 3 triệu nó còn là 1,5 triệu, rồi còn là 1 triệu, còn là 800. Như vậy cái lương từ 3 triệu nó bị giảm xuống từ 800 do đâu? Do đâu chứ? Do cái cách phục vụ của mình, do cái nhân cách khi tiếp tân của mình, và do cái mình chăm sóc bên trong mà thiếu cái sự chăm sóc bên ngoài, cho nên nó bị ô nhiễm. Và quý vị biết rằng câu chuyện này là câu chuyện có thật. Một cái anh chàng công nhân hàng chót đi hốt rác, mà anh muốn uống cà phê không tiền của một quán, anh phải vận dụng cái thông minh của anh để anh uống được một tách cà phê không có tiền. Bằng cách nào? Cách cà phê là buổi sáng 5 giờ là người ta đến uống cà phê cái quán đó. Nhưng mà khi tới uống cà phê quán đó thì anh mặc áo quần rách rưới, và người tiếp viên á đuổi anh ra và trực tiếp đại tử tế với những người khách mặc áo quần sang trọng thôi, và chê anh là hôi hám. Thì anh đi ra với cái thái độ bực bội, và anh nói để đó biết mặt. Thì quý vị biết là biết mặt gì không? Ngày mai là anh, cái nhiệm vụ của anh là đi gọi là gom những cái phế thải rác, tất cả các gia đình tới đổ một chỗ, rồi xe vệ sinh môi trường sẽ tới cái chỗ đó và phốt rác đó đi đổ chỗ khác. Ngày mai 4 giờ sáng anh đó, anh công nhân hốt rác đó, anh hốt rác hết tất cả các cái nhà chung quanh, anh để xe rác tới, anh đổ trước cái bãi của cái quán cà phê đó. Và khi mà anh đổ cái xe, những xe rác trước cái quán cà phê đó, cách một đoạn, khách ngồi nơi đó uống cà phê thấy mùi chịu không nổi, cho nên đáng lẽ ra là ngồi đó một giờ thì chỉ có ngồi đó 5 phút. Và ngày mai lại thì anh cũng tiếp tục công việc đó, và ngày mốt anh cũng tiếp tục công việc đó, cuối cùng quán cà phê ế khách, uống một tách cà phê mà trước thấy cả đống rác phế thải nhớp nhúa, rồi cái mùi đó nó bay vào trong nhà, trong cái quán, ai ngồi đó làm gì? Cuối cùng khách càng ngày càng thưa đi, chủ quán phát hiện ra là do cái đống rác đó, cho nên tìm cái người công nhân hốt rác đó và thương lượng, và nói rằng thôi buổi này anh đừng có đổ rác được, nhưng mà quán tôi nghe, rồi anh vào đây bất cứ lúc nào thì tôi cũng pha cà phê cho anh uống. Mà anh uống là khỏi trả tiền, cho nên cuối cùng ngày mai lại là không có đúng rác đó nữa, và mốt cũng không có đúng rác đó nữa. Quý vị thấy không? Như vậy thì rõ ràng mình bảo vệ cái đồng nghiệp của mình, bảo vệ cái cơ sở của mình, không phải chỉ là chế cà phê giỏi, chế cà phê ngon, mà còn phải biết cách đối xử với những khách uống cà phê rồi, mà những khách không phải uống cà phê, mình cũng phải biết cách đối xử cho tử tế, cho dễ thương. Nghe không?
quý vị nghe không? À, cho nên á, là cái môi trường, cái cộng đồng, cái chỗ đồng nghiệp mà làm việc với nhau rất là quan trọng. Bởi vì chính ở nơi đây nó gắn liền với cái đời sống huyết thống của mình. Vợ mình có thể đối xử với mình tử tế, chồng mình có thể đối xử với mình tử tế. Ngoài tấm lòng ra còn có cái phương tiện để thể hiện tấm lòng. Và cái cơ sở này nó gắn liền với cái đời sống của mình. Nếu cơ sở này nó thành và mình biết điều hợp với nhau thì gia đình mình cộng thành cùng với cơ sở, và bản thân của mình cộng được yên ổn với cơ sở mỗi ngày. Nhưng mà nếu cơ sở bị phá sản thì gia đình mình, cơ sở phá sản trước thì gia đình mình cũng sẽ phá sản sau, và bản thân của mình cũng sẽ khốn đốn tiếp tục sau đó. Và cái cơ sở nơi làm việc không phải một ai tài giỏi mà làm nên tất cả, trong đó phải có bàn tay của tất cả mọi người, từ một cái người tiếp tân đến một cái người phục vụ nhà bếp, một người phục vụ điền, một người đi chợ, một người bưng giỏ. Tất cả những cái đó mới làm nên cái đẹp cho một cái nhà hàng, cái đẹp cho một công ty, cái đẹp cho một xã hội. Chứ đừng có nghĩ rằng xã hội mà nó hân thành là nhờ tổng thống, nhờ thủ tướng. Cái đó nói như vậy cũng có đúng. Thủ tướng và tổng thống phải biết cách điều hành, phải biết thương các bộ trưởng bằng tất cả tấm lòng, chứ không phải bằng quyền lực của mình. Đây là điều lưu ý. Và các thứ thương phải biết thương những thuộc cấp của mình bằng tất cả tấm lòng mà không phải bằng quyền lực. Nếu chúng ta chỉ đem quyền lực đối xử nhau thì trước sau chúng ta không bị phản bội. Thì trong một công ty cũng vậy, công ty làm ăn nên nổi hơn vừa là phải có mặt của nhiều người ở trong đó, mà người ta đóng góp cái trái tim của người ta vào, và người ta ý thức được rằng trái tim của công ty chính là trái tim của mình. Và trong trái tim của mình nó có rất nhiều thành phần có mặt của tất cả mọi người ở trong công ty. Thì khi đó cái trái tim của công ty không vỡ thì trái tim của mình còn an toàn. Và cái trái tim của mình mà bị thương tích thì trái tim công ty cũng bất ổn. Đây là điều mà tất cả quý vị phải thấy. Và vì vậy cho nên mình tới công ty, mình tới nơi cái chỗ làm việc với nhau, mình phải hết lòng. Còn nếu mà không có hết lòng thì mình sẽ thất bại thôi. Và trong cái đồng nghiệp với nhau, mình phải nhìn vào những cái tích cực của nhau để mà hỗ trợ, mà không nên nhìn vào những cái nhược điểm của nhau để chỉ trích. Đây là điều mà tất cả quý vị phải lưu ý. Muốn một công ty hân thành thực sự và có tình cảm thực sự ở trong đó thì mọi người đồng nghiệp với nhau, mình phải biết nhìn vào cái tích cực của nhau để hỗ trợ, và nhìn vào cái tiêu cực của nhau để giúp nhau chuyển hóa. Chứ không phải là kiếm cái cớ người ta tiêu cực, kiếm cớ nhược điểm của người ta để mình chỉ trích và đè người ta xuống. Thì cái đó là một cái sai lầm trong cái đồng nghiệp với nhau. Và từ đó nó sinh ra cái sự đối phó với nhau. Và từ đối phó nó đi tới đấu đá. Và từ đi tới đấu đá nó đi tới chia rẽ. Và từ chia rẽ cho nên cái công ty nó từng vỡ ra từng mảnh. Và cuối cùng không phải năm đó mình bung cái nhược điểm đó của nhau ra cho xã hội và làm cho xã hội nó rối bời lên bởi những cái đồ vỡ của một chút. Cho nên chúng ta phải biết điều này để thất vọng.
Và muốn bảo vệ được cái công ty của mình hay bảo vệ cái nơi đồng nghiệp của mình thì trước hết là tôi xin nhắc nhở lại quý vị là chúng ta đến nơi công ty, đến cái chỗ đồng nghiệp với nhau, chúng ta thực tập là chúng ta nhìn những tích cực của nhau, để giúp nhau đi lên, và chúng ta cũng biết những cái nhược điểm của nhau để giúp nhau thay đổi. Đó là cái cách để chúng ta làm cho những cách chúng ta đẻ ra. Chúng ta làm cho mọi người biết ơn ta, biết ơn cha mẹ tổ tiên của ta đã sinh ra ta. Còn nếu chúng ta vòng về, khi mà người ta thủ oán thì họ không phải chỉ chửi đến mình không đâu, mà họ còn chửi đến tổ tiên của ta, chửi đến ông cha mẹ của ta nữa. Và nếu mà chúng ta đi ra nước ngoài mà những cách chúng ta vòng về, thì người ta sẽ chửi luôn cả cái dân tộc này, cả cái nền văn hóa này. Và cho nên phải chửi cái nhân cách của mình, phải biết nhìn vào những cái tích cực của nhau để giúp nhau, và nhìn vào cái tiêu cực của nhau, cái nhược điểm của nhau để giúp nhau thay đổi, giúp nhau thăng hoa. Và đó là cái tu đấy, chứ không phải tu là một chúng chùa ngõ mõ tụng kinh không đâu. Nếu giả như mình không biết ngõ mõ tụng kinh, mình tu được sao? Mình không thuộc được câu kinh nào, mình tu được sao? Mình gần được Phật sao? Không, mình có thể gần Phật bất cứ lúc nào và ở đâu, nếu tâm hồn mình tam hợp, mình biết thân tâm, cái nhìn tích cực của người để học hỏi, để thăng hoa, để giúp đỡ, và nhìn cái tiêu cực của người để giúp họ thoát ra khỏi tình trạng đau khổ của chúng họ. Quý vị có biết đó, mình phải thấy một người tiêu cực đó, người có đau khổ gì lắm, họ đau khổ trước khi mình đau khổ đó, họ thất bại trước khi mình thất bại đó. Mình biết như này để thương. Và chuyện này quý vị đừng có nghĩ rằng tất cả mọi người không có ai xấu hết, đừng nghĩ như thế mà lầm. Và đừng có nghĩ rằng chuyện này mọi người ai cũng tốt hết, đừng nghĩ như thế, nghĩ như thế là lầm. Mà chúng ta phải biết này, chuyện này không có ai hoàn hảo cả, không có ai tuyệt đối hết. Vì vậy mà tôi có viết một bài ở trên thư viện của Pháp. Bài đó là gì anh Nguyễn Văn Hồng? Anh hay vào đọc thư viện của Pháp. Anh nhớ thầy viết cái bài gì ở trên thư viện của Pháp không? Trên thư viện của Pháp tôi có viết một bài là không có gì tuyệt đối cả. Như vậy rõ ràng là không có, ở trên đời này không có một người nào gọi là hoàn hảo hoàn toàn, hay không có một người nào là xấu hoàn toàn, phải không? Họ xấu là bởi vì họ chưa tốt đó thôi. Họ xấu là bởi vì họ chưa gặp được thầy hiền bạn tốt, chưa gặp được môi trường tốt để họ thể hiện cái tốt của họ đó thôi. Và họ chưa xấu là bởi vì chưa gặp cái môi trường xấu đó thôi. Nếu gặp cái môi trường xấu, gặp được thầy tà bạn ác, thì họ cũng ác cũng tà cũng xấu như bất cứ cái người tà người ác nào. Như vậy thì mình làm việc trong công ty, mình giúp cho đồng nghiệp mình là việc tăng lên cái tốt và giảm bớt cái xấu. Và khi mà cái tốt ở nơi mỗi thành viên của công ty tăng lên và cái xấu ở nơi các thành viên của một công ty giảm xuống, thì công ty đó có cơ hội hưng thịnh và trường tồn. Cho nên tất cả quý vị điều hành các công ty phải thấy cho được điểm này. Mình biết công ty của mình nó tồn tại như thế nào, thì mình hãy nhìn ngay vào cái cách, trước hết là những người mà có trách nhiệm của công ty phải nhìn vào cái tâm của mình, coi thử mình đã chăm sóc tâm mình như thế nào. Rồi mình cũng phải chịu khó nhìn lại cái gia đình huyết thống của mình, để mà ổn định cái gia đình huyết thống của mình thế nào, để cho những cái đồng nghiệp, những cái nhân viên họ thấy mình và họ thấy gia đình mình như là một chứng minh đời sống của mình, để người ta lấy đó làm niềm tin, phải không? Cho nên cái điều này là quý vị phải thực tập ngay. Nếu chưa có thì nỗ lực lại cho có, mà có rồi thì phải nỗ lực lại cho nó thăng tiến lên, phát triển ra. Như vậy bây giờ đây là tất cả các thành viên trong một công ty, tất cả các đồng nghiệp trong công ty mà muốn cái công ty mình thành lên, một cái ngôi nhà cộng đồng mình thành lên, muốn cái đồng nghiệp của mình dễ thương, thì quý vị phải thực tập này, phải thực tập 4 yếu tố sau đây.
quý vị đừng nói chuyện riêng. Trong giờ phút này mà quý vị nói chuyện riêng là quý vị tội lỗi vô cùng. Quý vị đang ăn cắp thời gian của công ty, đang coi thường cái tâm hồn của những người có trách nhiệm với mình. Cái đó là cái hết phước, cái đó là cái tội đức rất lớn. Không có sự trộm cắp nào lớn nhất là phi phạm trong khi mình đang lo cái công việc chung mà không hết lòng, lấy cái thời gian chung để làm cho cái việc riêng, để nói chuyện riêng. Cái đó làm cho mình thất đức rất lớn. Và sự trộm thời gian như vậy không có gì trả nổi. Mà cái lỗi lớn nhất của con người là phí phạm thời gian. Cái phí phạm của con người lớn nhất là phí phạm thời gian. Và cái tội lỗi lớn nhất của con người là ăn trộm thời gian của chung để làm cho cái riêng mình. Và cho nên quý vị khi mà làm việc cho việc chung là mình hết lòng. Xã hội Tây Phương sở dĩ kinh tế nó khá lên là bởi vì nó làm 8 tiếng là đúng 8 tiếng. Nhưng mà xã hội Việt Nam đến nay vẫn què quặt là vì làm 8 tiếng mà mình chỉ có 4 tiếng thôi. Cho nên đất nước càng ngày càng khốn khó, xã hội càng ngày càng cực kỳ đi xuống. Nhưng cách con người Việt Nam bây giờ càng ngày thế giới càng coi thường, là vì ta không ý thức được điều này, phải không? Cho nên muốn công ty nó thành hành, nó phát triển, các thành viên ở trong công ty phải thực tập 4 điều sau đây. Điều thứ nhất là mình phải có một niềm tin. Nếu ta sống không có niềm tin nào hết, chúng ta sẽ thất vọng. Chúng ta sống không có niềm tin, chúng ta sẽ không có tương lai. Chúng ta hãy tin vào công việc của chúng ta, bởi vì trong công việc của chúng ta nó có tương lai của chúng ta ở trong. Và trong công việc của chúng ta hiện tại này nó có cái hạnh phúc tương lai của gia đình chúng ta ở trong. Và trong công việc của chúng ta đang làm đây nó có tương lai của xã hội chúng ta ở trong. Chứ không phải mình làm cái khơi đâu, mình chỉ nấu cơm phở, dọn bữa ăn, nhưng mà cả tương lai của mình, của gia đình mình và của cả xã hội, cả đất nước đều nằm ở trong câu canh, nằm ở trong bữa ăn mà chúng ta đang phục vụ đây, phải thấy cho rõ được. Cho nên chúng ta phải sống phải có một niềm tin. Không có một niềm tin để sống, đó là chúng ta đã chết ngay khi ta đang có mặt ở đây, chứ đừng nói là sau khi chết. Chức lễ thứ hai là quý vị phải thực tập, đó là đạo đức căn bản. Chúng ta đừng có để đạo đức của chúng ta ở trong tù, ở trên bậc thờ, mà chúng ta phải biến đạo đức của chúng ta trở thành đời sống của chúng ta. Có đôi người để đạo đức của mình ở trong trên bậc thờ thờ thôi, hoặc là đạo đức của mình cất trong tổ. Chúng ta là con người thông minh, chúng ta phải biến niềm tin của chúng ta trở thành đạo đức của chúng ta. Tôi không muốn nói với quý vị rằng đạo đức đó là đạo đức của Đạo Phật, đạo đức của Thiên Chúa, đạo đức của Tin Lành, của Hồi giáo, hay là đạo đức bất cứ ai. Nhưng mà tôi muốn nói với quý vị đây là đạo đức của con người. Trước khi ta làm Phật, ta phải làm cho con người hoàn thành. Trước khi ta trở về với Thiên Chúa, ta phải trở về với chính ta, với đạo đức của chính ta. Đạo đức của chính ta không có, ta không biến niềm tin chúng ta trở thành hiện thực, thì chúng ta có đến nhà thờ mỗi sáng Chủ nhật để nghe thánh ca, để cầu nguyện Chúa Trời cứu ta của vô ích thôi, Chúa là bất lực. Và chúng ta không thắp sáng niềm tin chúng ta, chúng ta không biến niềm tin trở thành đạo đức của chúng ta. Chúng ta đừng ngồi đó mà cầu sanh tịnh độ Phật A Di Đà. Phật A Di Đà còn bó tay với chúng ta thôi. Đức Phật A Di Đà có thể tiếp tay với chúng ta khi chúng ta có căn bản đạo đức. Mà căn bản đạo đức đó là gì? Ta sống với mọi người với tâm không có tà hại, với cái tâm biết thương yêu, biết giúp đỡ và sẻ chia. Trong đồng nghiệp với nhau, mình tới trước, mình làm công việc của mình xong rồi, mình thấy chị kia, anh kia vì hoàn cảnh gia đình, vì đường xa trở ngại đi tới sau, thì mình gói tay qua, mình giúp bên kia một chút công việc để cho họ tới, thì công việc nó nhẹ nhàng hơn. Còn tới mình máy móc qua việc mình xong, mình ngồi còn bên kia mặc kệ họ, như vậy rõ ràng mình là robot mà không phải là con người đích thật. Đó là những bộ phận ở trong cái máy vi tính, chứ không phải là con người tạo ra máy vi tính. Nhớ không? Và nếu mình không thông minh, con người mình sẽ bị vi tính hóa, chứ không phải là mình hóa vi tính. Cho nên mình tới cơ sở trước, thấy đồng nghiệp mình chưa tới vì lý do gì đó mà mình làm công việc quốc quét bàn rồi xong xuôi rồi, nếu có khách cần mình tiếp viên mình xuống bưng thức ăn lên mình dọn. Dễ thương không? Đó là cái tính thương người, đó là đi từ nơi cái tâm mà không nạo hại mọi người. Mình sống như vậy mình có nạo hại đâu. Phật là đó chứ Phật đâu đi tìm. Chúa là đó chứ Chúa đâu trên trời mà chạy lên cầu nguyện. Tổ tiên ông bà mình là đó chứ tổ tiên ông bà mình đâu mà xây nhà thờ cho to mà thờ để ông bà ngồi với bụi bặm. Rồi 365 ngày đặt thịt cá lên cống quậy, còn 364 ngày ăn đâu đói. Cho nên mình phải biết nuôi dưỡng tổ tiên ông bà của mình mỗi ngày bằng những cử chỉ dễ thương của mình, phải không? Mình phải biết tiếp xúc với Thiên Chúa, với Đức Phật bằng những cử chỉ dễ thương của mình mỗi ngày, bằng cái lòng nhân từ của mình đối với đồng nghiệp với nhau. Mình chưa nhân từ, mình nhân từ với ai ngoài xã hội nữa, phải không? Ngày nào gặp nhau như thế này, mình sống với nhau nhân từ, mình cười với nhau thấy hạnh phúc không? Quá vui. Mình làm việc xong rồi mình về thì ngày mai mình trông trời sáng để mình tới nơi cơ sở, nơi đồng nghiệp để mình nhìn nhau mình vui. Chỉ có nhìn nhau mà vui khi nào mình có cái tình thương chân thật với nhau, phải không? Biết giúp nhau, biết nhìn những cái tích cực của nhau để giúp nhau thăng hoa, nhìn những cái tiêu cực của nhau để thương và giúp họ thoát ra khỏi cái tiêu cực của họ. Đó mới là sự thật tập giới đức, phải đạt được căn bản. Rồi trong cái đạo đức căn bản này mình phải thực tập cái gì? Thực tập tính ngay thẳng, mình không lạm dụng cái công để làm cái tư. Cái đây này là quan trọng. Mình thực tập đi, đừng lạm dụng cái công để làm cái tư. Quý vị đi tìm cho tôi, chỉ cho tôi một người từ xưa tới nay ai mà đem cái công mà làm cái tư, người đó có danh thơm giữa đời này không, hay là làm cho mình thân bại danh liệt giữa đời này? Ai mà đem cái công làm cái tư, càng làm thì thân của họ càng bại liệt, cái danh của họ càng bị xuôi, và tiếp tục làm họ có thể rơi vô tù đày và thân bại danh liệt, có không? Và quý vị chỉ cho tôi giữa đời này có ai mà đem cái tư để phục vụ cho cái chung mà thân bại danh liệt, mà bị mọi người khinh thường? Quý vị chỉ đi, có cái người mà đem cái riêng của mình, đem cái tư hữu của mình mà phục vụ cho cái chung, lo lắng cho cái chung, lo lắng cho mọi người, mà người đó bị thân bại danh liệt, người đó bị đi ở tù, bị ra tòa án, không có. Người ta đi ở tù chỉ vì đem cái công làm cái tư, phải không? Đem của nhà nước mà làm cho của riêng mình, cho nên đi ở tù, phải không? Đó, cho nên đó, mình đem cái công mà làm cái tư thì không nhận trời đất quỷ thần Phật thánh không ưa rồi, mà chính một đứa con nít nó cũng ưa mình. Cho nên chức liệu thứ hai là mình phải thực tập để làm cho cái đời sống mình đẹp ra, cái tổ chức mình đẹp ra, cái công ty mình đẹp ra, thì mình phải biết tôn trọng cái chung và mình coi thường cái tư. Và khi mình đã tôn trọng cái chung và coi thường cái tư thì những mình đã gieo như vậy, quả tốt đẹp nó sẽ từ tới mà không cần mơ ước. Bởi vì là con người ai cũng có mặt và ai cũng thấy được là cái người đó là sống có công tâm, thì như vậy là bộc lộ phước báo. Phước báo nó có, bộc lộ nó từ tới. Nhớ nghe đó, quý vị nhớ. Cho nên cái chất liệu thứ hai là quý vị phải thực tập cái chất liệu này. Chất liệu thứ ba
là trong cái đồng nghiệp với nhau, trong cái đồng nghiệp với nhau mình phải thể hiện sự đoan chánh, mình phải biết giữ gìn sự đoan chánh cho nhau, để cho công ty, để cho cái môi trường sinh hoạt của mình không bị tai tiếng. Cho nên mình phải biết thực tập cái đoan chánh ngay ở trong cái đồng nghiệp của mình hàng ngày. Và điều thứ tư là mình phải biết nói những lời nói dễ thương và chân thật. Dễ thương và chân thật. Khi mình biết nói những lời nói dễ thương và chân thật cho nhau thì uy tín từ nó phát sinh, phước đức của mình từ nó phát sinh, uy tín từ có. Không cần phải nhìn, không cần người dưới phải nhìn người trên, bởi vì nhìn là ta rồi. Mình cứ làm công việc một cách chân thật, mình thể hiện cái nhân cách của mình một cách chân thật, đúng đắn, đâu ra đó thì phước đức mình nó tăng, phước đức mình nó tăng, uy tín mình nó có. Và khi mà uy tín mình có, ai phụ mình được hết. Bởi vì cái uy tín mình có là có ngay trong bản chất. Và khi mà uy tín đã có ngay trong bản chất thì đồng thời nó tự biểu hiện thôi, và mọi người sẽ biết. Hiểu chưa? Đó, cho nên mình phải thực tập cái điều để mình thật sự có đạo đức. Và cái thứ năm là quý vị phải biết nỗ lực học hỏi, đừng bao giờ từ thỏa mãn với cái mình đã biết. Và mình phải luôn luôn biết học hỏi. Và cuộc đời nó vô thường, cho nên mình có thể ở vị trí này mà sang cái vị trí khác. Có nhiều vị từ một vị bồi bếp mà trở thành một vị giám đốc giỏi, trở thành một tổng công giám đốc một tổng công ty giỏi, bởi vì do biết học hỏi, biết lắng nghe. Và đừng bao giờ mặc cả cái của mình, trong hoàn cảnh của mình đừng bao giờ mặc cả cái đó. Mình biết rằng ai cũng có lầm lỗi, và mình luôn luôn chữa trị cái mình lầm lỗi của mình bằng sự học hỏi, và ứng dụng cái học hỏi đó vào trong cái đời sống của mình, vào trong cái trách nhiệm của mình, vào trong cái nghề nghiệp chuyên môn của mình. Thì công ty nào mà tuyển chọn những nhân viên như thế, và công ty nào mà đa phần nhân viên như thế, thì đó là công ty sẽ hướng thẳng hôm nay và ngày mai. Đó là công ty mà nhiều nhân viên mắn mông với nhau, lấy cái chung làm cái riêng, thì công ty khi đó không sụp đổ trước, còn sụp đổ sau thôi. Phải không anh Mật Hồng? Phải không chị Hà? Phải không Hồng? Nhưng mà có một điều mà người Việt Nam mình hay nói, lái lầm đầu nuốt câu làm giỏi. Có nghĩa là cái người mà chủ chốt của các công ty là phải làm gương, thì những người dưới nói cái gương mình, họ sẽ tiếp tục đi theo. Và nếu mà có cái hư hỏng nào thì người mà cầm lái phải nhận lấy trách nhiệm về mình, mà không được đổ lỗi cho nhân viên. Và sau khi mà nhận trách nhiệm rồi thì mình sẽ nói cho cái người kia là lần sau là hoàn hảo hơn nghe. Đứng trước những vị lớn, tôi đã nhận trách nhiệm cho vì rồi, nhưng mà cố gắng lần sau đừng có tên gọi. Thì cái sự chuyển hóa rất là lớn, cái ý thức trách nhiệm của họ rất là lớn, phải không? Phải không? Bởi vì quý vị hôm nay là nhân viên, ngày mai có thể trở thành giám đốc, tổng giám đốc. Và biết đâu hôm nay quý vị là nhân viên, nhưng ngày mai có thể trở thành thứ trưởng, bộ trưởng, có thể trở thành thủ tướng, trở thành tổng thống. Không ai sinh ra mà mang cái nhãn hiệu tổng thống ở trong người liền. Không ai sinh ra mà mang cái phù hiệu, cái chức danh thủ tướng liền, phải không? Cho nên thủ tướng, tổng thống, bộ trưởng hay là làm chức vụ này, chức vụ khác, nó đi từ nơi nhân cách của mình, từ nơi sự nỗ lực học hỏi và tôi luyện cái khả năng của mình đến chỗ hoàn hảo. Và tôi nghĩ rằng nếu mình được làm thủ tướng từ nơi những cái nhân cách như vậy thì tuyệt hơn là cha mình làm thủ tướng, con mình làm thứ trưởng, bộ trưởng thì là tương lai chính phủ như vậy trước sau nổi tiếng thôi, bởi vì không có thực chất.
Còn những người cha mà muốn con mình tương lai là phải đào tạo và phải biết giáo dục cho nó là mọi chuyện khó khăn. Còn mình không có biết như vậy thì trước sau nó cũng nguy cơ hơn là sự may mắn. Nhớ không? Tất cả quý vị có nghe không? Có nhớ không? Rồi xin tất cả quý vị nhắm mắt lại. Khi nghe có thể tiếng chuông để quý vị có thể đi về được và tiếp xúc được với ngôi nhà đồng nghiệp của chúng ta. Ngôi nhà thứ tư của chúng ta là ngôi nhà tâm linh. Nếu mà mình không phải là Phật tử thì mình có thể có ba ngôi nhà. Chắc chắn là có ba ngôi nhà, chống phải ngôi đâu. Ngôi nhà tâm của chính mình, ngôi nhà huyết thống của chính mình, ngôi nhà đồng nghiệp của chính mình. Dù là Phật tử hay không Phật tử thì cũng phải ý thức được ba ngôi nhà đó. Nhưng mà người Phật tử có thêm một ngôi nhà nữa, đó là ngôi nhà tâm linh. Người Phật tử ý thức được mình muốn chăm sóc ngôi nhà tâm của chính mình thì họ phải thiết lập cái ngôi nhà đó trên nền tảng của Phật Pháp và Tăng. Nhờ có cái tuệ giác của Phật mình rọi vào để thấy cái tâm của mình, và thấy cái tâm của mình là nền tảng cho mọi sự hiện hữu hiện nay. Và tâm mình cao quý thì đời sống của mình trở thành cao quý. Cái nhìn đó là cái nhìn từ nơi tuệ giác của Phật. Cho nên ngôi nhà tâm linh của người Phật tử trong đó có Phật là sự giác ngộ. Và ngôi nhà tâm linh của người Phật tử trong đó có Pháp, tức là lời dạy hay giáo pháp của Đức Phật. Lời dạy hay giáo pháp Đức Phật để lại cho người Phật tử, đó là những cái lời dạy nó đi từ cái sự tu chân, sự giác ngộ, mà không phải đi từ lý trí suy luận. Đức Phật nói những gì ngài đã thực tập, đã thực hành ngài mới nói, và những gì ngài nói là ngài đã sống, đã thực tập. Cho nên pháp về Phật là một, Phật về pháp không có hai. Trong ngôi nhà tâm linh của người Phật tử có pháp. Nhờ có thực hành pháp mình mới hiểu Phật, và mình mới biến Phật trở thành ra có mặt trong ngôi nhà của mình. Cho nên mỗi người Phật tử có Đức Phật ở trong lòng mình, và có Đức Phật ở trong cái ngôi nhà huyết thống và trong cái ngôi nhà cộng đồng đồng nghiệp của mình. Khi họ đi ra làm việc, họ xây dựng cái nhà, trước hết họ nghĩ rằng mình phải để bằng Phật ở vị trí nào, phải tôn thờ Đức Phật ở vị trí nào, để có ngài đó mình nhìn ngài mỗi ngày và thắp sáng tâm mình như tâm của Phật, nhìn Đức Phật mỉm cười mỗi ngày, để mỗi ngày mình cũng có khả năng mỉm cười những cái thổn nghịch giữa thế gian này như Đức Phật mỉm cười vậy, để mình vượt bước trên con đường của mình. Và trong cái ngôi nhà tâm linh của người Phật tử nó có tăng. Tăng không phải một người, tăng không phải hai người, tăng không phải ba người, mà tăng là một tập thể tối thiểu bốn vị xuất gia thọ tỳ kheo giới đúng pháp trở lên. Tôi nhấn mạnh là tỳ kheo phải đúng pháp. Có những người tỳ kheo mà không đúng pháp, có những người tỳ kheo trên giấy tờ, trên thực chất không đủ, không có. Có thể tỳ kheo trước đó thọ giới đúng pháp nhưng sau đó vi phạm giới pháp, vẫn mặc áo cà sa, vẫn đi ra người ta vẫn nói đó là tỳ kheo, nhưng mà thật sự ra tỳ kheo không đúng phẩm chất. Thì trong ngôi nhà của tâm linh của người Phật tử là có tăng, mà tăng là bốn vị tỳ kheo sống đúng pháp. Đúng pháp đây là sống đúng với pháp Phật, sống đúng với lời Phật dạy. Sống đúng với lời Phật dạy là gì? Tức là sống luôn luôn biết thương quý nhau, biết lắng nghe nhau, và cùng nhau làm Phật pháp với tâm vô cầu, với tâm bất vụ lợi. đó tăng như vậy trở thành ra trong ngôi nhà tâm linh của người Phật tử. Và ngôi nhà tâm linh như vậy nó có khả năng dựng dắt khiến cho ngôi nhà tâm của người Phật tử đi về được với dòng dõi tâm linh, khiến dựng dắt được cái ngôi nhà huyết thống của người Phật tử đi về được với ngôi nhà tâm linh giác ngộ. Ngôi nhà tâm linh có Phật pháp tăng như vậy có khả năng dìu dắt hướng dẫn cái ngôi nhà cộng đồng, cái ngôi nhà đồng nghiệp của các Phật tử đi về được với cái ngôi nhà tâm linh và thăng hoa tất cả ngôi nhà đó trở thành ra đời sống trí tuệ, đời sống của từ bi hay đời sống giải thoát và giác ngộ. Mình tới với nhau và giúp nhau có tự do, có an lạc, chứ không phải tới với nhau để trói nhau. Vì vậy mà người Phật tử họ đi tới với nhau và thiết lập đời sống hạnh phúc lứa đôi là để làm gì? Là để họ giúp nhau có tự do, chứ không phải là đi tới để cướp mất cái tự do của nhau. Đó là người Phật tử vẫn thiết lập gia đình, vẫn yêu, vẫn thương, vẫn thể hiện tình cảm với nhau, nhưng thể hiện cái tình cảm đó là để giúp nhau có tự do, có hạnh phúc. Còn thường thường á, không phải Phật tử thì mình đi tới với nhau là mình làm cho nhau mất tự do. Mình yêu ai rồi á thì mình nghĩ rằng người đó là của mình. Và buổi chiều bất chợt đi đến thủ đô Hà Nội, thấy cái người mình yêu đó ngồi sau xe của một người khác thì mặt mình sao? Buồn xìu lên, hoặc là nổi tam bành lục tạc lên, và cuối cùng là lục tạc nổi lên trong đời mình. Và như vậy là mình mất tự do và người kia cũng mất tự do. Hiểu chưa? Cho nên mình yêu nhau không phải là để làm khổ đau cho nhau, mà yêu nhau đi tới với nhau để tạo ra cái tự do cho nhau và giúp nhau có tự do. Đó là cái người Phật tử thông minh đã biến cái chất liệu gia đình, cái ngôi nhà tâm linh trở thành ra có mặt ở trong cái ngôi nhà huyết thống, trong cái ngôi nhà tình cảm lứa đôi. Hiểu chưa? Và từ những ngôi nhà tâm linh đó, chất liệu nó tỏa ra, mình đi tới cơ sở, mình đi tới công sở, mình làm bằng tất cả tấm lòng, nhiệt tình và có khả năng thực sự. Cho nên cái cơ sở của mình càng ngày càng tiến tâm lên, càng danh dự lên. Đó là mình đã biến cái ngôi nhà công sở, cái cộng đồng, cái ngôi nhà, cái là tất cả những vị đồng nghiệp với nhau đi tới với ngôi nhà tâm linh. Và chính ngôi nhà tâm linh đã che chở cho cơ sở của mình. Vì vậy mà trong các cơ sở công sở mà không có bằng thờ Phật là uổng lắm. Ở Thái Lan phần nhiều các cơ sở đều có thờ bàn thờ Phật hết. Ngay những vị đi qua Bangkok, ngay nơi phi trường của Bangkok cổng có một cái bàn thờ Phật rất lớn. Phải không anh? Của mình học đi đâu người ta nghĩ tới Phật thì cái tâm ma nó đã vắng mặt rồi. Nghĩ tới Phật là nghĩ tới điều chánh thì cái tà trong người mình nó lắng xuống. Nghĩ tới Phật là nghĩ tới cái chung, cho nên cái riêng trong người mình nó lắng xuống. Khi một con người mà cái riêng nó lắng xuống, cái tà trong mình nó lắng xuống, cái điên đảo trong người mình lắng xuống, mình đủ khả năng để đẩy đời mình đi lên, mình đủ khả năng để giúp cho gia đình mình hạnh phúc, và mình đủ khả năng để giúp cho cơ sở mình tồn tại một cách có ý nghĩa, để đóng góp cái sự thịnh vượng đó cho quốc gia, cho xã hội. Đó là pháp thoại chiều nay thầy xin chia sẻ đến tất cả quý vị. Tất cả quý vị có gì thắc mắc không?
Chúng con rất cảm ơn thầy ước chung thời gian và ban pháp cho chúng con. Thay mặt của công ty và tất cả các thành viên để con, chúng con xin được kính chúc thầy có thật nhiều sức khỏe và vô lượng công đức. Sau đây thì con cũng xin phép được hỏi thầy một câu ạ. Thưa thầy, con cũng như tất cả các thành viên luôn luôn là mong ước mình sống và làm việc như một lối sống đẹp. Từ bấy lâu nay thì công ty của chúng con luôn luôn là tạo ra cái văn hóa đó và tự giác và trung thực thì luôn luôn là một cái khẩu hiệu để chúng con hướng đến để làm việc, như là thầy Hùng đã dạy chúng con từ rất lâu nay. Nhưng tuy nhiên thì chúng con vẫn về cơ bản thì rất là nhiều thành viên tốt, tiến bộ và thực sự đã được ban lãnh đạo cũng như rất nhiều đồng nghiệp tin yêu và đề bạt. Nhưng tuy nhiên cũng có những thành viên chưa được tốt, ví dụ như các bạn chưa trung thực, chưa tự giác làm việc. Thế thì con bạch thầy là chúng con phải làm thế nào để mà mình vẫn giữ được cái tâm yêu thương, vẫn giữ được cái tình cảm tốt đẹp, nhưng mà các bạn ấy lại vẫn tiến bộ và vẫn giác ngộ được những cái đức tính tốt đẹp như thầy vừa dạy. Bởi vì chúng con thì luôn luôn là tôn vinh và khen ngợi tất cả những thành viên nào dù chỉ là một cái vật nhỏ thôi, hay là làm được những cái việc nhỏ thì cũng được, cũng có những sự tuyên dương một cách rất là toàn công ty đều biết. Và cũng có những cái bạn xấu thì chúng con cũng không có nói vì giữ danh dự, nhưng mà tuy nhiên thì con cũng cảm thấy rằng là cái việc mà chúng con quá yêu thương và quá có những cái mà nó chưa được nghiêm khắc thì lại bị những thành viên chưa được tốt lạm dụng đấy. Mà mày thầy cũng chia sẻ với chúng con ạ.
Để trả lời thẳng câu hỏi này, trước hết là mình phải có một cái nhìn tổng quát, sau đó mình có một cái nhìn chi tiết. Tổng quát mình có cái nhìn khi một công ty mà có 2/3 người dễ thương và chỉ có 1/3 người chưa dễ thương thôi, là mình đã có cái niềm an ủi lớn ở trong công ty mình rồi. Còn nếu mình ưa cái công ty mình 100% dễ thương hết á, đó là cái ưa, cái thích, cái mong muốn rất là ảo. Bởi vì không có cái công ty nào mà trở thành ra dễ thương 100% hết. 2/3% dễ thương là mình thấy mình hạnh phúc lắm rồi. Đây chị Hà, đây tất cả mọi người, hãy nhìn bàn tay của thầy. Anh Nguyễn Mạnh Hồng, nhìn bàn tay của thầy. Tất cả các vị giám đốc tương lai, hãy nhìn bàn tay của thầy. Và quý vị hãy nhìn lên bàn tay của một quý vị. Quý vị thấy gì nơi bàn tay của thầy? Và quý vị thấy gì nơi bàn tay của một quý vị? Bàn tay của thầy đi tô gần 50 năm phần ngón dài ngón ngắn. Và bàn tay của quý vị chưa ở chùa ngày nào cũng ngón dài ngón ngắn. Thầy trò chúng ta, anh em chúng ta, giám đốc và nhân viên gặp nhau ở nơi bàn tay của một chúng ta là không có ngón nào giống ngón nào, phải không? Khi mình thấy cái bàn tay của mọi người và thấy bàn tay của chính mình thì mình sẽ có cái tâm bao dung độ lượng, và mình biết rằng mình chỉ có hoàn hảo ngay trong từng ngón tay của mình, chứ không thể hoàn hảo cả bàn tay cho 5 ngón tay giống nhau. Nếu giả như một người nào đó sinh ra mà 5 ngón tay này bằng với nhau hết thì mình sẽ đăng báo và thiên hạ sẽ đi coi cái bàn tay đó như là bàn tay gì? Bàn tay gì? Một bàn tay bình hoàn. Cho nên là khi mà mình tới mình tổ chức một công ty hay là mình sinh ra những đứa con trong gia đình của mình thì mình phải biết nó như là chính nó, mà đừng phải biết nó như chính mình. Vì vậy không phải ai cũng ở vị trí điều khiển quốc gia, cũng phải ai ở vị trí làm
thủ tướng cũng phải ai ở vị trí làm giám đốc. Cho nên làm giám đốc, làm thủ tướng, làm tổng thống, nó đòi hỏi cái khả năng thật sự và cái thiên chức của họ thật sự, chứ không phải mình khen, mình nâng lên, mình không trở thành được đâu. Hiểu không? Đây là cái điều mà quý vị phải học. Và quý vị đừng dòm ngó những cái vị trí của cái người mà mình không phải, bởi vì cái đó không phải thủ đoạn mà dẫn nhau được. Hiểu chưa? Ngón tay cái nó không dùng thủ đoạn nó đè cái ngón tay trỏ xuống được đâu, bởi vì nó đè cũng không nổi, nó không đủ khả năng để đè. Hiểu chưa? Đó, nó như thế thôi. Đó. Cho nên trong công ty mình biết rằng một người đi tới với mình một hoàn cảnh khác nhau, một ý báo chánh báo khác nhau, cho nên mình phải nhìn họ như chính họ để nhung họ. Cái chị đó hay gay gắt, thực sự ra chị đó không ưa gay gắt đâu, nhưng mà hoàn cảnh đã đưa chị tới sự gay gắt. Bởi vì sáng nay chị đi làm việc trước khi đi bị chồng gay, cho nên đi với cái tâm không bình thường tới nơi cái chỗ đồng nghiệp, không thể hiện cái gì thương được mà thể hiện cái khó khăn nơi gia đình chị đã tác động lên chị. Hiểu chưa? Hoặc là cái cô nhân viên của mình ngày qua thì làm việc rất là hăng say, sáng nay lờ đờ lờ đờ. Bởi vì sao? Đi về nhà một cái, sau khi làm công ty xong về nhà cái nhận được cái tin: thân Thảo ơi, chiều qua ta thấy bồ mày chở một cô gái khác, đêm đó thân Thảo ngủ không được, sáng nay tới công ty làm việc mất năng lượng, ửa lên ngáp xuống làm cho việc cho xong. Người giám đốc, người lớn có hiểu được cái đó để giúp người kia không? Nếu hiểu được, mình sẽ giúp được người kia dừng đứng lại từ những cái khó khăn của chính họ, phải không? Còn nếu mình không thấy được cái đó, phê bình, kiểm thảo rồi đủ thứ, cuối cùng chứng nào tự nấy mà thôi. Cho nên cái điều này đòi hỏi cái người điều hành công việc là phải có sự trầm tĩnh sâu lắng để nhìn thấy cái khả năng của từng người, cái hoàn cảnh thuận lợi và khó khăn của từng người, rồi mình sẽ tìm cách tháo gỡ. Khi đã có phương pháp tháo gỡ rồi thì hiệu quả còn lại là chỉ thời gian người kia sẽ thay đổi không. Không lo gì hết. Có những người họ thay đổi tức thì, nhưng mà có những người phải có thời gian họ thay đổi. Phải không chị Hà? Phải không Đại Chung? Phải không? Đó. Sáng này không biết sao ngày qua nấu canh nó ngon, mà trưa này bưng cái tô canh mặn chát ấy, thì người nghe phản ảnh là trưa nay nó tô canh mặn chát, thì mình nghe như vậy mình nổi sân lên mình la liền. Nhưng mà trước hết là mình ghi nhận cái tô canh sáng này trưa này có mặn chát, mình đặt lại hỏi tại sao tô canh ngày hôm qua ngon mà ngày nay mặn chát. Như vậy để đó tối kêu lại hỏi thôi, sao mà canh ngày qua thì nấu ngon vậy mà ngày nay cũng bàn tay đó mà nấu chát vậy, mặn vậy. Người kia sẽ nói với mình: dạ em mới ăn xong mình nếm khác, mà chưa ăn nếm khác, rồi mình thêm vào cái gia vị nó khác quá. Hoặc là vì nó còn nấu cơm, nó còn nấu canh mà nghĩ đến chuyện khác cho nên bỏ tay nó lỡ, bỏ muối nó lỡ, phải không? Thì mình chỉ điều chỉnh lại cái đó thì ngày mai nó có lại tô canh ngon thôi, phải không? Trả lại nghe, mình la người kia họ buồn quá, rồi khi mà mình ngày mốt lại họ làm chuyện đó, họ nghĩ đến cái chuyện la của mình, họ bực bội, họ không tỉnh táo nữa, cho nên họ bỏ thêm cũng mặn như thường. Nhớ không? Đó một chuyện nhỏ mà quý vị sẽ suy ngẫm ra những chuyện khác trong cái đời thường, trong cái công ty, trong cái đồng nghiệp của mình. Nhớ không? Cho nên tất cả chúng ta đều là hiện hữu trí thức với nhau, mình giúp nhau. Đừng có đôi khi đồng sự với nhau mình dễ giải quyết, mình giúp nhau hơn là cái người lớn. Cực gọi là bất đắc dĩ lắm tao mới đem cái chuyện đó nói cho người lớn, chứ còn ngang
nơi cái nhiếp sự đồng sự với nhau thì mình có thể giúp nhau, mình có thể trao cái kinh nghiệm cho nhau, và mình thân tập đời sống như vậy công ty mình sẽ vững mạnh. Đó là một sự thật đó, đó là một sự thật. Tôi thì chưa tốt nghiệp trường đại học kinh tế dân nhân nào hết, nhưng mà bằng con mắt của sự tu tập, tôi nhìn thấy tâm mình, tôi nhìn thấy tâm người, tôi xin chia sẻ thôi. Không có tiến sĩ kinh tế học tôi học gì hết đó. Nhưng mà tiến sĩ kinh tế học mà không thấy tâm mình thì nói 10 điều trực tiếp 8. Nhưng mà không có kinh tế học gì hết, nhưng mà nhìn thẳng tâm mình, thấy tâm người mà nói thì 10 điều nó trống hết cả 9 điều rưỡi. Cho nên là làm giám đốc đừng có đem bằng tiến sĩ kinh tế đồ ra mà khoe cái đó, không ăn thua đâu. Mà phải dành thì giờ để thật đọc lời Phật giảng, tâm mình nó yên lắng, trí mình nó phát sinh, thì tâm từ bi mình nó rộng lớn ra, mình dung được những điều khó dung và mình hiểu được những điều khó hiểu. Đó là công trình tu tập của người đệ tử Phật mà chúng ta cần phải thiết lập ngôi nhà tâm linh cho chính chúng ta, cho gia đình chúng ta, cho quê hương của chúng ta, cho đất nước của chúng ta, phải chưa? Như vậy bữa nay có thấy ai gì ghét nữa không? Gì ghét chứ được. Phải học tinh thần Đức Phật dạy ở trong kinh Pháp Hoa, Bồ Tát thường bất khinh. Nhưng thật, ngài chỉ có thực tập một cái hành không dám khinh ai hết. Và ngài nói rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Quý vị dù cái người gì ghét đến mấy cũng có cái gì thương ở trong mỗi quý vị. Và tôi là một người mà nguyện làm điều kiện để cho cái dễ thương ở nơi một quý vị phát khởi lên, chứ không phải tôi đem cái dễ thương của tôi mà cho quý vị. Tôi cho thì quý vị cũng không nhận được, nhưng mà tôi làm cái điều kiện để cho tình thương ở nơi tâm của quý vị, trong đời sống quý vị phát sinh thì tôi có thể làm được, hiểu chưa? Thì Bồ Tát thường bất khinh đi làm cái điều kiện để giúp cho cái dễ thương ở nơi chúng sinh phát sinh, và từ đó họ đem cái dễ thương đó, họ đi tới với nhau, họ sống với nhau và họ tạo ra hạnh phúc cho nhau. Thì còn vậy, trong công ty này, quý vị điều hành tạo điều kiện để cho cái dễ thương ở nơi nhân viên phát sinh. Và cuối cùng, nơi nhân viên thể hiện cái dễ thương đó với nhau và hỗ giúp nhau trong cuộc sống. Có gì hỏi nữa không?
Con xin chào thầy. Và con có câu hỏi là thầy đã giúp cho bọn con rất tính thẳng thắn và làm việc nhiệt tình, nhưng mà đôi khi ở dưới bọn con có những thành phần làm việc này thì lại công việc với lại báo cáo lại rất là hay, và lại có những nhiều tính thắc mắc như thế, thì và cô thì nó tính thắc mắc về khoản tiền năm một ngày kia, thì con có muốn hỏi thầy là làm thế nào để bọn con yêu thương họ được và làm thế nào để bọn con tha thứ cho thầy. Mà nó cũng hỏi vấn đề thứ hai là khi mà công việc ấy, đôi khi nó bừa bộn, bọn con ở dưới thì hay bị lãnh đạo anh trách móc này kia, nhầm thực ra bọn con cũng nhiệt tình cố gắng, nhưng mà đôi khi chưa biết làm thế nào và cũng làm sai cả, nhưng mà hay bị phạt và hay bị nói chung là vô cớ phạt ấy. Trong lòng đôi khi không biết, bọn con cũng giải tỏa cái đấy để tạo cho công việc tốt hơn ấy, để cảm giác thoải mái tinh thần, không phải suy nghĩ là lo lắng gì vấn đề nữa.
Vấn đề là tiền bạc thì khi nào, thì nguyên tắc tổ chức mình cũng có hai cái quỹ, một cái quỹ công khai và một quỹ loa. Cái quỹ công khai là đại chúng biết, nhưng mà quỹ loa là một số lãnh đạo biết mà thôi. Điều thầy nói quý vị đi hỏi mấy vị lãnh đạo chính quyền, cái ngân sách nhà nước thì bao nhiêu người biết, và cái tài chính mà bí mật của nhà nước thì bao nhiêu người biết, quý vị biết liền, có phải không? Cho nên nhân viên dưới đừng đòi hỏi bạch thoa tài chính, bởi vì đòi hỏi như vậy vô ích. Cũng giống như nhân dân mà đòi hỏi các vị lãnh đạo quốc gia về bạch thoa tài chính đất nước đó, vô ích. Là bởi vì sao? Bởi vì lãnh đạo quốc gia không phải chỉ là bạch thoa tài chính cho nhân dân mình, mà chỉ ngang đến nhân dân mình, mà các nước khác người ta biết cái tài chính của mình, cái tiềm năng của mình, thì qua cái bản khóa mà thiếu thông minh đó thì nó sẽ dẫn tới cái nguy cơ mất nước. Công ty mà nhân viên đòi là công ty phải bạch khóa tài chính để cho nhân viên biết công ty đó trước sau gì cũng bị sụp đổ, bởi vì họ không tin tưởng vào cái khả năng của những người lãnh đạo. Như vậy thì người lãnh đạo phải làm như thế nào để rõ ràng là người nhân viên tin tưởng vào khả năng của mình và tính liêm khiết của mình. Mình tiền tặng là tiền tặng cho nhân viên chứ không phải tiền tặng cho chính mình. Cũng giống như gia đình vậy, người vợ tiền tặng là tiền tặng cho chồng và tiền tặng cho con chứ không phải bà vợ hà tiền cho chính bà. Nếu người chồng và người con hiểu rằng bà hà gọi là tiết kiệm cho chính bà để bà đem cái tiền đó bà đến bạn mà xa xỉ cho chính bà thì trước sau gì cũng bị sự đấu tranh cực kỳ và nguy hiểm. Nhưng mà nếu người chồng và người con ở trong gia đình biết mẹ mình tiết kiệm như vậy là vì tương lai của gia đình mình, tương lai của con cháu mình, thì người ta càng quý phục. Hiểu chưa? Thì cũng vậy, cái quỹ noa mà công ty cần phải có, nhân viên họ tin tưởng vào cái nhân cách và tâm hồn lãnh đạo, cũng như khả năng cái tầm nhìn của cái người lãnh đạo, họ tin tưởng, họ không thắc mắc gì hết. Như vậy thì vấn đề còn lại chỗ nào, mình làm sao mình sống, mình thể hiện cái sống của mình để cho nhân viên tin tưởng. Bởi vì họ có thể thấy ngày nay qua ngày mai, nhưng mà người lãnh đạo không phải thấy ngày nay ngày mai mà phải thấy một năm sau công ty mình sẽ như thế nào, 5 năm sau công ty mình sẽ như thế nào, 10 năm sau công ty mình sẽ như thế nào, 50 năm sau công ty mình như thế nào, mình nằm chôn rồi ai kế thừa cái đó như thế nào, những người gắn bó cái đời sống với công ty của mình họ được bảo đảm như thế nào về lợi nhuận, về kinh tế, về bình hoàn, về y tế. Khi mà những người dưới tin tưởng vào tầm nhìn chiến thuật và chiến lược của một công ty, người ta tin tưởng không ai thắc mắc gì hết và giao phó cái sinh mệnh của chính ta cho, của chính họ cho mình, mình lãnh đạo và ý thức được điều đó nhất định sẽ đem lại niềm tin cho họ. Và còn cái người nhân viên mà đòi hỏi phải bạch thoát mọi vấn đề, đó là cái đòi hỏi hư ảo không thực tế. Bởi vì tôi đã từng làm kế toán trường cho một hội Phật giáo, tôi phải biết lo như thế nào cho các thầy các cô khi cảm tác trong cái tổ hợp của tôi. Và khi công ty không còn bị rà ra thì ít ra đi nữa mình phải đủ khả năng để giúp cho những người cộng sự với mình họ một năm sau mới kiếm ra việc làm, thì trong cái thời gian một năm đó họ phải được bảo đảm bởi cái công ty của mình. Cho nên mình phải làm như vậy chứ, người ta mới tin mình chứ. Và khi mình làm việc có đường lối, có mục đích, với cái tâm tốt, những thị phi bên ngoài không đáng kể. Và những chỉ trích bên ngoài chỉ là phù phiếm mà thôi, không có quan hệ gì đến cái định hướng của mình hết chắc. Bởi vì định hướng, cái kết quả mà đưa tới nó sẽ trả lời. Hiểu chưa? Đó, cho nên phải thấy. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, nghe này, nghe. Câu thứ hai là những người mà không có dễ thương mà toàn là báo cáo không thực tế. Như vậy thì mình làm cái người lãnh đạo, mình phải có 2 lỗ tai này, phải có 2 con mắt này. Mình chỉ ưa nghe người ta khen mà không đủ khả năng nghe người ta chê mình, đó là một nhược điểm của người lãnh đạo. Trước sau gì cơ sở cũng sụp đổ thôi. Cho nên mình phải đủ khả năng nghe người khác khen, thì mình cũng phải đủ khả năng nghe người khác chê mình. Mình nghe cả 2 lỗ tai, nghe không chưa đủ phải nhìn 2 con mắt phải trái, rồi không phải nhìn, không phải nhìn về phía trước mà nhìn về phía phải, nhìn về phía ta trái, và mình có thể quay đầu lại nhìn về phía sau. Đó, cho nên mình có đôi mắt để nhìn vấn đề, mình nhìn vấn đề mặt này mình giải quyết không được, mình nhìn mặt khác mình giải quyết. Mình nhìn vấn đề này mình giải quyết chưa được, mình nhìn đứng góc độ khác mình giải quyết. Đó là cái công cách của cái nhà lãnh đạo, của người lãnh đạo. Khi mà nhân viên đã tin tưởng vào cái khả năng và tâm hồn lãnh đạo của mình rồi thì không có cái chuyện thị phi, mà có thị phi không đáng kể, đó là những kẻ tiểu trí, những người đó mình đáng thương hơn là đáng trách, hiểu chưa? Cái người mà chỉ trích mình có giá trị phải là bậc có trí. Còn mình sợ thiên hạ mà chỉ trích mình, bao giờ mình làm được việc hết. Người chỉ trích mình chỉ là người có trí, mà người có trí chỉ trích thì mình phải biết lắng nghe, dừng lại. Một người mà chuyên môn ganh tì, chuyên môn nhát nhớ, ăn cướp thời gian của chung để làm chuyện riêng, đi tới việc chung thì nhát, mà việc riêng thì xuyên, người đó góp ý nghe gì cho mệt. Chỉ thương họ thôi và từ từ giáo dục. Còn những người này họ vì công tâm này, vì cái chung này, họ trí tuệ thật sự này, họ góp ý đúng chỗ này, đúng đối tượng, đúng thời này, họ có cái tấm lòng mở rộng, thì những người đó không nhận là họ không góp ý, mà mình phải cầu thật họ mỗi ngày góp ý cho mình, góp ý trước khi làm việc, sau khi đã kết thúc công việc phải chỉnh áo phục lễ phép, góp ý công thành họ, góp ý công thành họ chỉ trích, hiểu chưa? Chứ có phải ai cũng góp ý mình nghe, giới này mà thiên hạ ai góp ý cả mình nghe, đời nào mình làm được cái gì hết. Và mình thấy người ta chỉ trích thì mình sợ, mình cũng làm được gì hết. Bởi vì mình ăn chay thì người ăn mặn ghét mình. Họ ghét mình không phải là vì mình ăn chay, mà họ ghét mình là bởi vì họ nói rằng là mình ăn chay, tức là tấm từ bi, cái đạo đức mình lớn ra, thì họ ăn mặn là tầm thường, cho nên cái tấm đó họ ganh tị mình. Mặc dù mình nhường cá thịt cho họ ăn, họ vẫn ghét như thường, nhớ không? Chứ đừng có nghĩ là mình nhường cá thịt cho người ta ăn, người ta biết ơn mình đâu. Bởi vì tâm chúng sinh phần nhiều thấy ai hơn mình là ganh tị. Và vì vậy cho nên nghèo vĩnh viễn. Còn tâm bậc thanh nhân á, thấy ai mà hơn mình thì chấp tay tính lễ tùy thuận hoa kỳ. Còn cái tâm phàm phu thấy người ta hơn mình thì ghét, sinh tâm ganh tị. Tâm như thế bậc thượng có mặt ở đâu thì nhớp ở chỗ đó. Thế gian này mình nhớp là vì cái tâm nó nhớp, hiểu chưa? Còn cái bậc thánh trí, bậc thánh nhân, mình họ thấy đúng thời họ mới nói, khen mình đúng thời họ mới khen, mà chỉ trích mình đúng thời họ mới chỉ trích, chứ không phải họ chỉ trích bừa bãi hoặc là họ khen bừa bãi đâu, hiểu chưa? Như vậy thì mình khen có đúng không, mà mình chê có đúng không? Bây giờ thầy đây, thầy Thái Hòa đây này, thầy đi Sapa về này, thầy đi Hà Nội về này, học trò của thầy ở trong chùa Pháp Duyên thôi đó. Mà thầy đi về thầy gói quà cho người này mà thầy không gói quà cho người kia, thầy có yên ổn không? Yên ổn rồi. Tại sao ai cũng học trò hết, thầy cho người này, thầy cũng cho người kia? Cho nên cái tâm của người lãnh đạo phải tâm như thế nào, phải không? Coi lại cái tâm mình. Làm nguyên thủ quốc gia rồi, làm tổng thống rồi, anh coi mọi người dân là dân của mình, mọi địa phương đều là địa phương của mình. Chẳng lẽ tôi làm chủ tịch nước mà tôi người Huế, tôi đem cả đất nước về xây dựng cho Huế, cái Hà Nội, Sài Gòn, các tỉnh có tôi ra gì? Và lãnh đạo gì kém thế? Cho nên khi mình ở vị trí cao thì mình là của tất cả mọi người, chứ không phải là của riêng ai. Thì mình phải có cái tầm nhìn, có cái thương quý đối với tất cả mọi người. Quý vị phải thực tập như vậy đi. Tôi tin tưởng rằng ở trong cái nhân viên này mà có cái người nào mà tim gan của họ là sắt là thép, cũng phải chảy máu, cũng phải chảy nước mắt, hiểu chưa? Còn 1000 cái bản báo cáo hay để phiêu di cho xã hội, ngôn ngữ điệu già xáo trá, mỹ nhân, thiếu chi giữa xã hội, thiếu chi trên đài báo, cái đó không cần. Không cần, mình phải thực tế. Làm ông thủ tướng, ông chỉ cần ngồi trên xe lửa, đi tới xe lửa dài, người dân thường đi ngồi xe lửa, ông hiểu được cái nỗi khổ của người nhân viên xe lửa, người hành khách khó khăn thế nào, biết liền. Đi biết liền. Cho nên Đức Phật nói, đến để thấy. Quý vị làm giám đốc điều hành, quý vị thỉnh thoảng xuống nấu ăn, thấy cái khó khăn của nấu ăn, thỉnh thoảng đi dọn bàn, thấy cái khó khăn của dọn bàn, để cái tâm từ bi mình nó rộng lớn hơn, và cái việc làm của mình thực tế hơn, và mình điều khiển thực tế hơn. Mình nói nó trúng 100% luôn. Còn mình nghe báo cáo trên giấy tờ, Và ưa thì thêm thắt vào để tăng bốc, không ưa thì thêm thắt vào để đèn cho Chúa. Ngôn ngữ thế gian, ngôn ngữ xảo trá phần nhiều. Phải nghe không? Nhớ không? Cho nên là thầy muốn nói rằng từ ban giám đốc điều hành cho xuống nhân viên, muốn trách ai, muốn nói cái gì thì trước hết phải nhìn vào mình. Tiên trách ký, hậu trách bí. Trước trách mình, sau trách người. Nhớ chưa? Vì sao nhân viên khổ với mình? Coi lại mình. Vì sao bộ phận điều hành có những cử chỉ không dễ thương với mình? Mình cũng coi, xem lại mình. Phải không? Cho nên viết cái câu tiên trách ký, hậu trách bí, dán vào như là một sự thật tập. Phải không? Tại sao mình làm điều hành mình dưới, mình nói dưới không nghe, mình coi lại mình, xem lại mình. Và cái người dưới nhân viên, tại sao mình bị mặc kê hoài vậy? Cho nên phải coi lại mình. Đó, cho nên mình phải được xem xét lại chính mình. Cho nên khi mở đầu pháp thoại tôi nói mọi người phải biết trở về với ngôi nhà tâm ở nơi chính mình, để nhìn lại chính mình mỗi ngày. Phải không? Và dường như mình ưa điều khiển người khác chứ quên điều khiển tâm mình. Và tôi xin nhắc lại ngay, ai làm chủ được tâm người đó làm chủ thế giới. Thế giới còn làm chủ nữa. Đồ lật đảo đất nước ăn thua gì, cũng chỉ lật đảo công ty. Nhưng mà chưa làm chủ được tâm thì vĩnh viễn là kẻ nô lệ trong ngục dục thế gian này thôi. Và tất cả các doanh nghiệp chỉ là sự tra hình của vô minh, của vọng tưởng mà thôi. Nhớ không? Mà khi mà mình làm chủ được tâm mình với cái tâm hồn rộng rãi rồi, mình làm nhân viên mình cũng sướng. Và làm cái gì mình biết ơn mọi người hết. Hạnh phúc không phải là giám đốc, hạnh phúc không phải là nhân viên, mà hạnh phúc là ở nơi chỗ mình làm công việc đó bằng tất cả tấm lòng của chúng ta. Hiểu chưa? Rồi.
Nên sau thời học thoại này, hy vọng khi từ cái ban điều hành cho đến nhân viên của Hội Điện Tâm, mình sẽ dễ thương hơn, đúng với cái danh hiệu, đúng với cái danh hiệu mà mình đang mang tên cho cái công ty của mình, cho cái tổ chức của mình. Đó là Bồ Đề Tâm, nghe chưa? Bồ Đề Tâm là tâm của Phật. Tâm của Phật thì khi nào cũng nhìn cái dễ thương của chúng sinh để giúp họ đi lên, và nhìn cái yếu đuối của chúng sinh để sửa tay xuống mà nâng đỡ họ, không bỏ ai hết, nên không bỏ ai hết. Dù đó là người rất xấu, cực xấu, họ đã từng giết cha giết mẹ, đã từng phá hủy Phật pháp, nhưng mà Phật pháp không phải vì vậy mà bỏ họ đâu, vẫn thương họ dưới một hình thức khác để giúp họ thoát ra tình trạng của chính họ. Hiểu chưa? Đó là đặc biệt của đạo Phật đấy. Nhớ hết. Và đó là cái mục tiêu của người làm việc Phật đấy. Đó là lý tưởng của Bồ Đề Tâm đấy. Nhớ hết. Nhớ không? Và tôi nghĩ rằng quý vị mà làm được như vậy cũng nhất định càng ngày quý vị càng đẹp thôi. Bản thân quý vị càng ngày càng đẹp thôi. Phước báo nó sẽ tới quý vị hiện tại và tương lai. Và quý vị đi ở đâu, từ nó có hương thơm, nó có danh dự. Có gì hỏi nữa không?
Nếu quý vị không có gì hỏi nữa thì kết thúc cuộc thoại này. Tôi xin cảm ơn ban điều hành của công ty. Tôi xin cảm ơn tất cả nhân viên của công ty. Tất cả quý vị đã tạo điều kiện cho cái buổi pháp thoại này có mặt, để cho người nói và người nghe điều được lợi ích, điều đem tới sự an lạc hiện tại và tương lai. Và trong thời pháp thoại này có gì cao đẹp để thương, chúng ta xin hồi hướng cho tất cả mọi người và muôn loài, để tất cả mọi người và muôn loài cùng sống dễ thương như chúng ta trong giờ phút này. Xin tất cả đại chúng dẫn dành chúng ta cùng đồng. Nguyện đấng này về khắp tâm ta để được ba chỗ. thay phải